Kính thưa quý mục sư, tất cả các bạn chị em, thỉnh thoảng ông bạn chị em nhìn lên tòa giảng không thấy có màn hình cũng rất là đặc biệt, nhưng mà tôi thấy nhìn lên rất là đẹp phải không? Có hình thập tự giá bên trên, rồi có hình của bản đồ thế giới nữa, rất là có ý nghĩa trong mùa vọng mà chúng ta thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Bạn chị em muốn nhìn hình ảnh hay là xem bố cục thì thỉnh thoảng phải nhìn lại phía sau thì mới có thể thấy. Người Mỹ có một câu là no news is good news. Không có tin tức gì thì lại là tin tốt. Mà chị em thích nghe tin xấu trước hay là muốn nghe tin tốt trước? Good news or bad news? Thì tôi nghiên cứu người Mỹ nha. Người Mỹ, một tài liệu cho biết rằng 78% người Mỹ chọn là muốn nghe tin xấu trước. 78% muốn nghe tin xấu là bad news trước. Như vậy còn lại chỉ có 22% là muốn nghe tin tốt. Mà đôi khi tới 78% mà nghe cái tin xấu như vậy, cái tinh thần nó bắt đầu nó xuống rồi. Nó không có được mạnh mẽ phấn khởi nữa để mà nghe tin tốt. Mỗi một người có quan điểm khác nhau để rồi muốn nghe tin tốt hay là tin xấu. Ở trong Kinh Thánh Phúc Âm Luca chương 2 câu 10 đến câu 11 chép: nhưng thiên sứ bảo họ, đừng sợ, này ta báo cho các ngươi một tin lành. Đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người, vì hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. Và tôi nghĩ đây là một tin tốt, một tin mừng vĩ đại nhất cho nhân loại của chúng ta. Ai cũng phải chờ đợi trong đời để nghe tin tốt này. Trong tuần qua thì ông anh chị em, nếu là người theo dõi âm nhạc thì người ta kỷ niệm vào ngày 8 tháng 12, cách đây 40 năm, ngày 8 tháng 12 năm 1980, thì có một tin tức gọi là tin nóng, breaking news, ở tại New York, Hoa Kỳ. Đó là nhạc sĩ John Lennon bị ám sát chết. Ông chết lúc mới 40 tuổi. Lý do ông chết thì trước đó đó, ban nhạc Beatles từ Anh Quốc quá nổi tiếng. Nổi tiếng mà mỗi khi mà ban nhạc này gồm có 4 người, trong đó có John McCartney vẫn còn sống ngày hôm nay đó, là chơi trong ban nhạc này, là họ qua Mỹ, lần nào qua Mỹ là kháng giả, thính giả của Mỹ họ rất thích, nào là xem truyền hình hay là đến để mà nghe những chương trình ca nhạc này. Có nhiều bài nhạc nổi tiếng như là Let It Be của ban nhạc The Beatles. Vì quá nổi tiếng cho nên John Lennon là một người có khả năng sáng tác nhạc, và ông tuyên bố nhiều câu rất lạ lùng. Tuyên bố rằng, nói rằng bây giờ đó, ban nhạc của chúng tôi quá nổi tiếng, chúng tôi nổi tiếng còn hơn là Giê-xu. Và không biết rằng điều nào đến trước, ban nhạc rock and roll đến trước hay là cơ đốc giáo đến trước. Tuyên bố những câu như vậy. Thì người ta đưa ra những cái biểu ngữ. Họ nói rằng The Beatles bigger than Jesus. Họ vẽ cái hình Chúa Giê-xu, người mà cái trong hình vẽ đó, John Lennon là cái người mặc bộ đồ trắng đi trước đó, nhỏ như vậy, John Lennon lớn như vậy. Rồi họ còn để cái chữ là The Beatles forever, mãi mãi, mãi mãi, không có vấn đề đối với ban nhạc này. Nhưng khi mà John Lennon đã tuyên bố câu này đó, thì điều gì xảy ra? Anh Mark David Chapman, anh sống ở Hawaii, anh là một người cực đoan, có đức tin đặt nơi Chúa. Anh không thích. Vì không thích cho nên anh đến ngay cái chỗ, cái biệt thự của John Lennon với người vợ là người Nhật Bản. Buổi tối đó đi nghe nhạc trình diễn xong rồi về đó, thì anh canh mấy ngày. Anh vừa thấy John Lennon bước vô đó, anh nổ súng và anh bắn. John Lennon chết tại chỗ. 40 tuổi thôi. 40 tuổi. Lý do anh bắn là anh không thích cái anh John Lennon này phát biểu ngông cuồng. Tôi không thích. Và anh bắn xong anh tự đầu thú, anh không có trốn chạy. Người ta bắt bỏ tù. Mãi cho đến năm 2000, năm 2000, năm 80, năm 2000 là 20 năm, thì anh được thả ra. Cái anh John Mark David Chapman đây, bây giờ được thả ra rồi, được tự do rồi. Dạ. Thì có lẽ là luật của tiểu bang New York không có tử hình như thế nào, chứ Texas mà giết người là có thể bị tử hình đó. Làm cho tôi suy nghĩ đến một vài nhân vật cũng nổi danh, nổi tiếng mà người ta thần tượng những người này. Thì cái thời này đó, người ta thần tượng ban nhạc Beatles. Như chúng ta biết là Elvis Presley đó, người ta cũng thần tượng lắm, được gọi là King of Rock and Roll, mà chết cũng rất là trẻ, 42 tuổi chết vì dùng drugs, dùng thuốc. Michael Jackson, người ta cũng thần tượng, được gọi là King of Pop Music đó, cũng chết mà cũng dùng thuốc chết, lúc 50 tuổi. Rồi cái dòng lịch sử ở tại ở bên Âu Châu đó, trở lại trong cái thời Hoàng đế Nero. Hoàng đế Nero là một trong những vị hoàng đế lên ngôi rất trẻ tuổi, chưa đầy 17 tuổi đã lên ngôi vua, mà không phải là con ruột của hoàng đế Claudius, chỉ là con nuôi của hoàng đế Claudius. Claudius chết, người con nuôi này tên là Nero lên làm hoàng đế. Lúc chưa được 17, trong cái tuổi 16, chuẩn bị qua 17, và chỉ làm hoàng đế trong vòng 14 năm. Nhưng vì không thích mẹ của mình, control mình, điều khiển mình, cho nên cũng tìm cách để giết mẹ của mình luôn. Vì thế, Nero này chết lúc 30 tuổi. Trẻ nhất, trẻ hơn Alexander Đại Đế nữa. Alexander Đại Đế cũng là một vị đại đế, nhưng mà chết cũng khoảng 35, 37 tuổi. Còn Nero chỉ có 30 tuổi đã chết rồi. Cho nên những người mà kiêu ngạo, nghĩ rằng mình tài giỏi, cho rằng mình hơn người đó, thì mình để ý rằng những người đã chết sớm lắm. Chết rất nhanh, không có tồn tại. Người ta tưởng rằng họ forever, nhưng mà không có forever. Để nói cái hình ảnh đó cho chúng ta suy gẫm trong mùa vọng tuần thứ ba, nói về sự vui mừng Chúa Jesus Christ chúng ta, thì chúng ta học Chúa Jesus Christ chúng ta là đấng khởi đầu và cũng là đấng hoàn tất tận cùng. Và đó là đoạn kinh văn mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm trong buổi sáng hôm nay, Cô-rô-se chương 1 câu 15 đến câu 23. Bạn chị em có thể giờ đọc thêm từ câu 1 cho đến câu 15 đó thì biết được cái phần giới thiệu dẫn nhập của thư tín này. Nhưng mà trong bài giảng tôi sẽ giải thích thêm. Chúa Jesus Christ của chúng ta được mô tả trong thư tín Cô-lô-se, Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, đấng sinh ra trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Alpha có nghĩa đầu tiên, cũng có nghĩa là khởi nguyên. Khi học chỗ này thì chúng ta có thể suy nghĩ đến sáng thế ký. Ban đầu có Đức Chúa Trời, ban đầu có ngôi lời trong Phúc Âm Giăng. Rồi chúng ta suy nghĩ đến Khải Huyền và những chương ở trong Khải Huyền chúng ta đọc đó, chúng ta lắng nghe đó, thì đều nói đến cái ngày sau cùng. Như hôm nay chúng ta được nghe Chấp Sự Sơn đọc ở trong chương 5 đó, là đấng mở quyển sách sự sống. Chính Chúa Giêsu làm điều đó. Để giới thiệu về Cô-lô-se. Cô-lô-se là một thành phố trong những thành phố lúc bấy giờ cũng khá nổi tiếng. Cô-lô-se này là một thành phố gần một thành phố nổi tiếng là Ê-phê-sô. Và bên cạnh Ê-phê-sô cũng có La-ô-đi-xê, là trong Khải Huyền có nói đó. Ê-phê-sô là La-ô-đi-xê. La-ô-đi-xê là hăm hẳm đó, Ê-phê-sô là bỏ lòng kính mến ban đầu. Và ở tại Cô-lô-se này là một cái nơi trung tâm điểm, bởi vì từ đây nó có một con đường đi xuyên qua, thông qua một cái ngành giao thương lúc bấy giờ đó. Ai mà muốn làm thương mại từ Đông Phương qua Tây Phương, giữa Đông và Tây đó, phải đi qua cái chỗ Ê-phê-sô, qua Cô-lô-se này. Cho nên người ta biết đến thành phố này. Đặc biệt, ở tại nơi đây, sứ đồ Phao-lô chưa hề đặt chân đến. Ông cũng không phải là người thành lập hội thánh này. Không phải là người thành lập, chưa hề đặt chân, nhưng tại sao lại gửi một sứ điệp mà sứ điệp gói ghém một cái lẽ đạo rất là quan trọng, nói về Chúa Giê-xu? Bởi vì tại nơi đây có những sự khó khăn xảy ra, có tà giáo xen vào, có giáo sư giả xen vào, có đủ thứ. Và những thuyết của tà giáo này xen vào nói rằng Đức Chúa Trời của quý vị đã tin trước đây đó, Ngài không còn hiện hữu nữa, Ngài rất xa vời. Đó là những cái chuyện xa vời, viễn vông, chuyện có quá khứ. Quý vị đừng có đeo đuổi điều đó nữa. Họ đánh vào trong cái tư tưởng và niềm tin của con dân Chúa tại Côlôse. Cho nên cái sứ điệp hay là cái ý chính trong thư tín Côlôse này là nhấn mạnh nói về Chúa Giêsu là trọng tâm của phúc âm. Nói về sự cứu chuộc trong chương 1, nói về công trình sáng tạo trong chương 2, nói về hội thánh của Chúa chương 3 và chức vụ của sứ đồ Phaolô trong những chương kế đến. Cho nên nói bốn điều rất là rõ ràng về sự cứu chuộc của Chúa đã hoàn tất, bây giờ là công nhân Chúa hưởng được điều đó và hãy sống xứng đáng với sự cứu chuộc của Chúa. Công trình sáng tạo của Thiên Chúa, hội thánh của Chúa được thành lập như thế nào và chức vụ sứ đồ Phaolô đã được Chúa kêu gọi ra sao để làm theo sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta thấy thư tín Côlôse trở nên một thư tín rất quan trọng. Và ở chỗ này thì chúng ta được sự nhắc nhở về đấng khởi đầu. Có những câu này chúng ta để ý. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời trở nên thù nghịch với Ngài bởi những lý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hóa giải qua sự chết thân xác của con Ngài để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hy vọng của tin lành mà anh em đã nghe. Là tin lành đã được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời, và tôi, Phaolô, đã trở nên người phục vụ tin lành ấy. Một lần nữa giới thiệu chính mình là sứ giả của Chúa, là người của Đức Chúa Trời, là đầy tớ của Chúa, đang làm một công việc là rao giảng tin lành. Cho nên sứ đồ Phaolô muốn nói rằng anh em đã đặt đức tin nơi Chúa, có một niềm hy vọng nơi Chúa. Đúng rồi, đừng có nghe những cái lời của các giáo sư giả hay là cái lời đồn đái, những cái lời của người ở tại Côlôse lúc bây giờ. Chúng ta thấy những cái chữ nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hóa giải qua sự chết thân xác của con Ngài. Rồi anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin không nao núng. Những cái chữ này cho biết rằng đúng ngày xưa đó, con nhân Chúa tại Côlôse họ ở một cái vị trí xa Chúa, xa cách lắm. Bây giờ qua cái sự đổ huyết của Chúa, sự chết của Chúa đem họ đến gần với Thiên Chúa qua cái chiếc áo công chính của Chúa Giêsu phủ trên con người của con dân Chúa. Bây giờ chẳng những đến gần Chúa mà còn được ở trong Chúa. Cho nên phải trân quý điều đó. Cái chỗ này muốn nói đến cái chữ gần, một cái chữ trong về không gian, về thời gian mà không có bất cứ một cái điều gì có thể chuyển dời làm cho con dân Chúa bị nao núng. Có khi chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta đọc ở trong Philip, vì Chúa đã gần rồi, thì chúng ta có thể hiểu rằng như vậy ngày Chúa tái lâm sắp đến gần. Nhưng mà cái câu đó cũng còn có nghĩa lúc bây giờ đó, Chúa đang đến gần anh chị em. Anh chị em đang đứng một cái chỗ rất là xa. Bây giờ anh chị em đang có một cái bước rất là tốt, anh chị em đang đến gần Chúa đó. Anh chị em đang tìm kiếm Chúa đó. Anh chị em sẽ kinh nghiệm được mình gần Chúa, ở trong Chúa. Cho nên khi mình đọc trong Philip chương 4 đó, hãy để ý cái chữ, nó có hai cái sự suy nghĩ giải thích là về cái mối liên hệ, rồi kế đến là ở trong cõi đời đời Chúa sắp tái lâm. Ở trong câu kế đến, Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 1 câu 2 nhắc chúng ta một cái thời điểm. Thời điểm gặp Chúa là hôm nay. Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách vô ích. Vì Ngài phán rằng, ta đã nhận lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Ở đây muốn nói đến cái cơ hội là ngay bây giờ. Satan, thế giới tội lỗi, luôn tìm cách đánh vào tư tưởng con dân Chúa là cái gì cũng từ từ đi, đừng có quá chú tâm. Chuyện gì nó tới thì nó sẽ tới, cứ từ từ, đừng khẩn trương, đừng cấp bách, cứ hưởng thụ. Và cái điều đó cũng đến với những người đang có lòng tìm kiếm Chúa, làm cho họ bị chao đảo và dao động trong cái sự suy nghĩ, rồi cái là sự làm quyết định bước theo Chúa. Thì cái chỗ này nhắc nhở: ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi, kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Thì có một cái hình ảnh mà tiếc lặng bạn cho em không nhìn thấy được ở đây, cho nên phải liếc là phía sau này thì mới thấy được cái hình ảnh này. Trong cái thời lúc bấy giờ đó, con dân Chúa chịu ảnh hưởng cái nền văn hóa của người Hy Lạp. Cho nên trong văn hóa Hy Lạp nó có nhiều tà thần, đa thần. Mà trong các vị thần nó có một vị thần tên là Cyrus, còn được gọi là Kairos. Vị thần này đó được mô tả là một vị thần cơ hội. Khi vị thần này đến, ai mà cầu xin cái cơ hội nó sẽ đến và sẽ được ban cho. Mà nếu vị thần này đi rồi thì cơ hội nó mất. Cho nên đây là vị thần được gọi là Opportunity God. Sự may mắn nó đến, những cái điều gì mà cầu khẩn nó sẽ được ban cho. Dĩ nhiên đây là chuyện của những người thờ tà thần rồi. Con dân Chúa chúng ta không có tin vào điều này. Nhưng mà lúc bấy giờ đó, người ta trong cái xã hội của văn hóa Hy Lạp chịu ảnh hưởng về các cái thuyết này. Và họ vẽ cái hình cái vị thần cơ hội này đó là ở phía trước đó, tóc dài, cọng tóc nó dài. Có nghĩa là vị thần ở đến nó chụp lấy cái tóc đó, là chụp lấy cơ hội. Nhưng nếu không làm gì đó, cái vị thần nó bỏ đi đó, vị thần có cái đôi cánh mà bay bỏ đi đó, thì bây giờ có tiếc nuối, có chạy theo, có chụp chịu không được, bởi vì phía sau nó không có tóc. Phía sau là đầu trọc, trơn như vậy nè, không có tóc, cho nên muốn chụp cũng không được nữa. Chụp thì không có tóc. Hiểu về cái hình đó. Thì tôi mới suy nghĩ cái hình ảnh này với cái chữ trong cuộc chiến mà chúng ta được lịch sử ghi lại đó, là D-Day, là trận đánh ở Normandy Beach, mà đồng minh kể cả quân đội Hoa Kỳ cũng đã cùng hiệp tác đó, để mà đánh Đức Quốc xã đó. Thì trận D-Day là cái điều quan trọng là cái nguồn tin này nó không được tiết lộ. Và họ đánh lừa Đức Quốc xã, để rồi Đức Quốc xã cho người quan tâm đến những cái chỗ khác mà không để đến cái Normandy Beach. Và đến đúng giờ, đúng ngày đó thì là đổ quân lên đánh ngay chỗ cái bãi biển này. Cho nên mới gọi là This is the day, D-Day. Và Đức Quốc xã cuối cùng trở tay không kịp, thua. Trong tuần qua thì chúng ta nghe tin là Anh Quốc họ bắt đầu cho vaccine. Và cái người mà được nhận vaccine đầu tiên đó, được quay phim chụp hình đó, đó là một cụ già 90 tuổi. Bà cụ 90 tuổi bà mừng lắm. Bà là người đầu tiên được chích vaccine chống COVID-19. Thì bên Anh họ dùng cái chữ là VD. Chữ V là cái chữ vaccine, rồi dấu đá là D, VD. Rồi khuyến khích mọi người toàn nước Anh là phải chích ngừa và phải dùng cái vaccine này. Rồi bên Mỹ bắt đầu sẽ thực hiện trong những ngày tới. Tôi thì tôi có một cái chữ mới, tôi gọi là OD, có nghĩa là Opportunity Day. Opportunity là ngày cơ hội. Chúng ta đã tin Chúa, chúng ta theo Chúa, chúng ta biết rằng có nhiều cơ hội để những điều mà chúng ta mong ước thực hiện đó, cho riêng mình, cho gia đình, cho công việc Chúa, cho thiên quốc của Chúa, nó có. Hầu như ngày nào cũng có. Mình có chịu bắt nắm cái cơ hội đó hay không? Opportunity. Và xin Chúa cho chúng ta biết nắm bắt cơ hội để chúng ta làm những việc có ý nghĩa cho thiên quốc Chúa. Thi Thiên 115 có nói đến thần tượng mà chăng? Ở trong các sách ở trong Kinh Thánh mô tả về thần tượng thì tôi lại thích Thi Thiên 115 mô tả về thần tượng như vậy. Câu 4, câu 8. Phàm điều gì vừa ý Ngài thì Ngài đã làm. Hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng là công việc tay người ta đã làm. Không phải việc của Chúa nha, việc tay người ta đã làm. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tai nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Chẳng những là làm hình tượng là không được tốt rồi, nhưng mà coi chừng, suy nghĩ và hướng về điều đó thì cũng giống như cái tượng đó. Thì đó là không nên. Vì thế đây là nhắc nhở chúng ta, trong một xã hội mà người ta bị chi phối rất nhiều thứ khác nhau, chi phối nhiều thứ khác nhau, không có nắm bắt những cái cơ hội cần phải nắm bắt để làm những việc có ý nghĩa. Mà cha em nghe tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời 62 tuổi. Người ta cho biết rằng anh tập thể dục, anh chạy bộ trong cái khu biệt thự chung cư đó, cố gắng giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị có chương trình Giáng sinh, chuẩn bị Tết, chuẩn bị nhiều thứ, chuẩn bị cho chương trình trong cái cuộc đời của mình. Nhưng không biết anh có chuẩn bị cho cái chết chưa. Vợ ca sĩ Phương Loan thì là một người Công giáo. Em trai của anh Chí Tài là anh Chí Thái, là người Tin Lành. Chúng tôi có biết bởi vì chơi trống trong cái tiệc cưới của chúng tôi cách đây 25 năm. Ban nhạc Chí Tài. Có rất nhiều người sống lo những kế hoạch, lo toan ngày mai, ngày mốt, tháng tới, đủ thứ hết, nhưng mà không chuẩn bị cho cái chết. Không biết chết rồi đi về đâu. Đó là một điều rất là tiếc. Xin Chúa giúp đỡ mọi chúng ta để chúng ta trở thành người mà Colossae sứ đồ Phaolô khen ngợi. Người này tên là Epaphra. Phải gặp được người của Chúa để rồi biết được sự cứu rỗi, biết được cái niềm hy vọng ở trên thiên quốc của Chúa. Tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em. Từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời, anh em đã học điều đó nơi Epaphra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em làm người phục vụ trung thành của Đấng Christ. Cảm ơn Chúa, sứ đồ Phaolô nói rõ, ông không phải là người thành lập hội thánh Colossae, ông cũng chưa hề đặt chân đến, nhưng mà ông cảm ơn Chúa vì nơi đây có một Epaphra, nơi đây là một người được Chúa dùng để rồi gieo giống, thành lập hội thánh và có hội thánh của Chúa. Trên đây là một người được nhiều người rất là biết ơn, một người mà sứ đồ Phaolô gọi là đồng lao quý mến của chúng tôi trong công tác làm công việc thiên quốc. Thưa bạn chị em, Chúa muốn chúng ta trở thành những Epaphra. Những Epaphra yêu mến Chúa, trung tín, phục vụ, trung thành để làm công tác đưa người đến gặp Chúa. Một ai đó muốn biết Chúa, muốn kinh nghiệm gặp Chúa thì Đức Chúa Trời gửi người của Ngài đến. Xin Chúa dùng mọi chúng ta là người của Chúa trong mùa vọng của năm nay. Điểm thứ nhì chúng ta học hôm nay là đấng hoàn tất. Câu 24, câu 29. Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em, và cũng vì thân thể Ngài là hội thánh mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ. Câu này cho chúng ta thấy liên tưởng đến một cái ý giống như vậy trong Hebrews chương 12 câu 1 câu 2. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt Ngài, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải Ngài Đức Chúa Trời. Như vậy chỗ này cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu không phải chỉ là đấng bắt đầu khởi nguyên, nhưng mà là hoàn tất cuối cùng. Có một tấm hình mô tả tôi nghĩ rất hay để chúng ta có thể trả lời cho ai đó. Xin anh chị em cho tôi biết Chúa Giêsu là ai, mà chúng ta không có nhớ hết á, thì ít nhất chúng ta cũng nhớ những cái địa chỉ của Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu là ai. Ở trong cái hình này, Ngài là chân lý, trong Phúc Âm Giăng có nói Ngài là đường đi, Ngài là sự sống. Chân lý, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Thì chúng ta cũng tìm thấy ở trong hình này nó đến bánh hàng sống, phải không? Nước hàng sống là cái cửa sự sáng của thế gian. Thì chúng ta phải có câu trả lời và có câu Kinh Thánh để kèm theo. Chúa Jesus Christ của chúng ta thờ phượng Ngài là ai? Alpha, một cái từ ngữ Hy Lạp có nghĩa là khởi nguyên, Omega có nghĩa là tận cùng. Những điều này hội thánh của Chúa lúc bấy giờ nghe đến là hiểu ngay, bởi vì họ sống trong cái văn hóa của Hy Lạp lúc bấy giờ. Alpha và Omega, ban đầu và cuối cùng, khởi thủy và chung kết, chỉ về Chúa Giêsu của chúng ta. Chỉ có một đấng mà Kinh Thánh ghi lại tuyên bố một câu nói cuối cùng là xong rồi. It's finished. hay là mọi việc đã được trọn ở trong Phúc Âm Giăng chương 19 câu 28-30. Cái chữ is finished trong tiếng Việt là xong rồi hay là mọi sự đã được trọn. Chỉ có Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài phán điều đó. Và xin Chúa giúp cho anh chị em cũng có những kế hoạch để chuẩn bị cho ngày mai làm gì, ngày mốt, tháng tới, năm tới, vân vân. Nhưng phải đưa những kế hoạch đó vào trong chương trình của Chúa. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Châm ngôn có nhắc nhở chúng ta, người lo toan định những cái đường lối của mình, nhưng Đức Giê-hô-va làm thành các ý của người. Mưu sự tại nhân, thành sự phải là tại thiên mới được. Ở trong Christ, chữ này nhắc nhở chúng ta mọi sự phải ở trong đấng Christ. Tín hữu Colosse cũng được sự nhắc nhở như vậy. Đừng nghe theo những cái lời nói của những người không biết Chúa ở tại Colosse. Phải có lời Chúa ở trong đấng Christ. Đó là sứ điệp mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở con dân Chúa. Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để rao giảng lời Ngài cho anh em một cách đầy trọn. Tức là sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giải bày cho các thánh đồ của Ngài, vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm này giữa dân ngoại như thế nào. Ấy là đấng Christ ở trong anh em, là niềm hy vọng vinh quang. Giáng sinh chúng ta thường được nhắc đến cái chữ hy vọng nhiều lắm. Rồi phục sinh chúng ta cũng được nhắc đến chữ hy vọng. Hy vọng điều gì? Hy vọng ngày Chúa tái lâm. Hy vọng gặp lại cứu Chúa của chúng ta trên thiên quốc. Đó là cái sự khích lệ nhắc nhở mọi chúng ta. Trong tuần qua tôi có đi soi ruột. Lần này lần thứ nhì. Lần thứ nhất cách đây 4 năm. Thường thường nếu mà soi ruột lần đầu hơn 50 tuổi là phải làm điều này. Mà nếu có polyps xảy ra thì họ remove nó đó, thì họ nói là 3 năm phải trở lại rồi họ làm lần nữa. Nếu không có gì thấy hết đó, thì có thể là 7 năm, 10 năm trở lại. Thì tôi trở lại lần này và tôi thấy lần này mình sao bị y tá hỏi nhiều quá. Mà tới 3 người hỏi. Người thứ nhất hỏi là tôi có viết di chúc chưa? Có viết di chúc chưa? Thì tôi nói đương nhiên tôi có di chúc. Và tôi hỏi lại cho vui, hỏi ủa tại sao lại hỏi câu hỏi này. Thì nói rằng đôi khi có những người tiêm thuốc ngủ mê đó rồi không có tỉnh lại, đi luôn. Đi luôn. Rồi cái đến y tá khác bước vô. Tôi là người y tá thứ nhì, chuẩn bị giúp cho Du để gặp bác sĩ soi ruột. Du có câu hỏi gì không? Tôi nói không có câu hỏi gì. Rồi người đó ok. Hỏi những câu hỏi qua loa là có bệnh tật gì không? Tôi nói không, cái gì cũng không. Người này nói ok, good. Người tưởng là mình cũng sẽ sắp gặp bác sĩ. Một hồi người y tá thứ ba vô, cũng coi computer hỏi. Rồi hỏi, Du có câu hỏi gì không? Do you have any questions? Không, không có câu hỏi gì hết. Ô sao Du bình tĩnh vậy? Tôi nói, bình tĩnh, không có gì đâu. Thưa mẹ, anh chị em có nhiều người vậy. Khi biết rằng mình có ca mổ, có giải phẫu, họ sợ lắm kìa. Sợ lắm. Dạ. Có nhiều người khi mà lên cái bàn mổ là họ khớp nữa. Thì một câu chuyện vui, một bệnh nhân này gặp một bác sĩ giải phẫu, được biết bác sĩ này rất nổi tiếng, rất thành công những ca giải phẫu, nhưng mà vẫn tò mò, vẫn thắc mắc. Thưa bác sĩ, biết bác sĩ là người giải phẫu rất là giỏi, thì trong những ca mổ của bác sĩ có lần nào bị rủi ro bất trắc xảy ra không? Thì ông bác sĩ ông nói rằng có chứ. Cứ mỗi khi đến lần thứ 100 là có sự cố xảy ra, bất trắc xảy ra. Người này cũng tò mò hỏi thêm một câu, như vậy bác sĩ đã giải phẫu được bao nhiêu ca rồi? 99 ca rồi. Đã làm xong 99 ca rồi. Người này là người thứ 100. Nếu anh chị em là người như vậy, có sẵn sàng để cho mổ không? Sẵn sàng chứ có gì đâu mà sợ. Một bà cụ đi du thuyền ở cái vùng ven biển của nước Mỹ, từ miền Nam lên miền Bắc, chứ không có đi ra quốc tế. Nhưng mà đối diện với những cơn bão tố lớn như vậy thì anh ấy cũng sợ hãi. Sợ nhất là chiếc du thuyền nó bị thiệt hại rồi có thể có bị chết người xảy ra. Nhưng mà thấy bà cụ vẫn tỉnh bơ, không có gì sợ hãi hết. Thì sau đó có người hỏi, sao bà cụ bình thản như vậy mà chúng tôi thấy có những người trẻ tuổi họ sợ vô cùng. Bà cụ nói, tôi có gì đâu mà sợ. chuyến đi này là tôi sẽ gặp đứa con gái, nó ở gần New York. Nếu bình an không có gì xảy ra thì tôi gặp nó. Nếu mà có chuyện gì xảy ra mà mọi người không may qua đời đó, thì tôi gặp đứa con gái của tôi ở trên thiên quốc của Chúa. Nó cũng đang về với Chúa rồi, không có gì sợ cả. Thưa bạn chị em, chúng ta phải biết rằng trong cái bối cảnh lúc bấy giờ đó là công dân Chúa đối diện với cái chết bất cứ lúc nào, bị bắt bớ đạo. Cho nên đây là điều nhắc nhở chúng ta Giáng sinh có niềm hy vọng, bình an và vui mừng trong Chúa luôn luôn. Martin Luther được nhớ đến là một nhân vật đã được Chúa dùng để mà giúp cho người lúc bấy giờ trong Công giáo La Mã quay trở lại trong việc đọc Kinh Thánh và làm theo lời Chúa. Và có 5 điều mà trong cái kỳ mà chúng ta kỷ niệm 500 năm cải chánh á, là chúng ta được sự nhắc nhở là duy Kinh Thánh, duy đức tin, duy ân điển, duy Đấng Christ và duy vinh hiển dành Chúa. 5 điều đó Martin Luther nhấn mạnh. Và để chúng ta tìm thấy cũng trong thư tín Colossae này, Chúa dùng sứ đồ Phaolô để nhắc nhở chính Ngài là đấng chúng tôi rao giảng, chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ. Chính vì điều này mà tôi ra sức làm việc và chiến đấu với cả năng lực mà Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi. Và đây là điều nhắc nhở mọi chúng ta. Duy Kinh Thánh, duy đức tin, duy ân điển, duy Đấng Christ và duy vinh hiển danh Chúa. Có một câu chuyện kể một người ghi lại về vị giáo sư hỏi học trò điều gì mà anh ta thèm khát trông mong nhất, thì người học trò trả lời: tôi muốn có thêm nhiều sách để đọc. Kế đến hỏi một anh hà tiện, thì anh nói là tôi muốn có thêm tiền. Hỏi một người hành khất thì người này nói tôi chỉ mong có được những bữa ăn ngon lành, những bữa cơm thôi. Hỏi một người nghiện rượu thì người này trả lời tôi chỉ thích có rượu để mà uống. Như vậy những người này trả lời gồm có tiền của, danh vọng, lạc thú. Nhưng mà khi câu hỏi này được hỏi một người con dân Chúa, một người cơ đốc nhân rất là nghèo, thì người này trả lời điều mà tôi ao ước chỉ có 3 điều. Thứ nhất là được đến gần Chúa, thứ hai được giống như Chúa, và thứ ba được ở với Chúa. Đến gần Chúa, giống như Chúa và được ở với Chúa. Mà mong rằng cái điều ao ước đó cũng là điều ao ước của mỗi chúng ta ngày hôm nay, và nhất là trong mùa vọng này. Được đến gần Chúa, giống như Chúa và được ở trong Chúa. Không thể nào ở trong Chúa mà chúng ta đứng xa Chúa được. Phải đến gần, thương mạng chèm. Một câu chuyện nữa kể về những người họ đi tìm những mỏ vàng. Những người này họ tìm những mỏ vàng đó thì sau khi họ biết được là cái chỗ này là cái chỗ có nhiều vàng, thì cái người trưởng nhóm đó nói nhỏ với những người trong nhóm của mình: chúng ta đã biết được chỗ này rồi, chúng ta phải giữ bí mật, đừng cho những người tìm vàng khác biết. Họ biết là họ đến họ lấy là chúng ta không được lấy nhiều. Cho nên mọi người đồng ý mình giữ bí mật. Nhưng mà khi họ chuẩn bị khai thác cái mỏ vàng đó thì họ thiếu cái dụng cụ để làm. Cho nên họ nói bây giờ chúng ta phải đi ra phố để chúng ta đi mua dụng cụ chứ. Nếu không mình không có thể dùng cái bàn tay làm được. Thì họ rủ nhau đi mua. Và khi họ đi mua đó thì họ trở về cái vị trí để chuẩn bị đào mỏ vàng đó. Thì có nhiều người khác đi theo. Mặc dù không có ai nói gì hết. Thì có người thắc mắc: ủa sao các anh đi theo chúng tôi? Tại sao đi theo? Thì những người cũng đi tìm vàng đó, họ nói là chúng tôi thấy cái khuôn mặt vui của các anh vui quá, mà chúng tôi biết rằng các anh vui như vậy đó là các anh đã tìm được mỏ vàng. Vậy thôi. Và điều đó là cũng là hợp lẽ thôi. Kinh Thánh cho biết rằng lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ. Tìm được mỏ vàng không muốn nói cho ai biết, nhưng mà cái khuôn mặt nó vui quá. Mà anh chị em, hôm nay là ngọn nến vui mừng. Ngọn nến vui mừng. Mà anh chị em, để ta nhìn xem mọi người vui không? Cái khẩu trang che hết rồi. Khẩu trang che hết rồi. Ánh mắt. chúng ta có rất nhiều điều vui để chúng ta sống vui mỗi ngày. Vui vì chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi, vui vì chúng ta được Chúa ban cho một đời sống sung mãn dư dật trên đất. Chúng ta vui vì chúng ta biết mình đi về đâu, chúng ta đã có được cái bảo hiểm linh hồn, chúng ta có được sự sống đời đời. Có rất nhiều điều vui mà chúng ta lại không có thể hiện một cái nếp sống vui. Cố nhạc sĩ Trần Thượng Trí đã qua đời rồi. Ông có một bài nhạc mà tôi để ý cái bài này: niềm vui như dòng sông, sông lung linh ánh dương. Tôi để cái chữ là lung linh nha. Lung linh là gì? Tôi tra cứu thì lung linh nó cũng còn có nghĩa là long lanh, cũng có nghĩa là lóng lánh. Chúng ta nhìn coi có ai hôm nay mặc bộ đồ mà lung linh lóng lánh không? Có nha. Dạ, có đó nha. Lung linh trong tiếng Anh là sparkling. Nó tỏa sáng. Lạ lắm. Tỏa sáng. Niềm vui như dòng sông, sống lung linh ánh dương. Ánh dương, dương nha. Trời. Xin Chúa giúp chúng ta nha. Chúng ta tỏa cái niềm vui phản chiếu là mình là con trời trong mùa Giáng sinh năm nay. Đó là điều cần thiết quý bạn chị em. Chúng ta cần phải làm. Mà cho em hãy để ý cái hình này, nhưng mà ở đây không có. Cách dùng chữ rất là hay. Một bên đó là môn đề hóa, môn đồ hóa thế gian. Một bên là thế tục hóa môn đồ. Một là con dân Chúa, hội thánh của Chúa nỗ lực trong cái công việc là môn đồ hóa thế gian. Còn nếu không cứ ngồi không mà không làm gì hết thì sẽ bị thế gian thế tục hóa môn đồ. Chúa dạy chúng ta là môn đồ hóa, vậy hãy đi dạy dỗ môn dân, hãy như nhà Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm pháp thêm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đó là môn đồ hóa thế gian. Nhưng mà nếu không làm gì đó thì coi chừng bị thế tục hóa môn đồ. Có nghĩa là sẽ làm theo người thế gian. Mà Roma chương 12 câu 1 câu 2 nhắc nhở chúng tôi là đừng làm theo đời này. Đừng làm theo đời này, nhưng mà hãy biển hóa tâm trí của mình. Đừng làm theo. Chúng ta đọc, chúng ta đã nghe những bài giảng trước, tôi nhấn mạnh đến Đê-ma này. Đê-ma đi truyền giáo với sứ đồ Phao-lô, nhưng mà vì ham hố đời này bỏ cuộc, bỏ Phao-lô. Phao-lô buồn lắm à. Một người là cộng sự viên tâm đắc của mình, đến nỗi mà Phao-lô chọn Đê-ma hơn là chọn Giăng-mác. Giăng-mác đã bỏ cuộc mà không cho cơ hội, nhưng mà Đê-ma là tiếp tục giữ Đê-ma, đến nỗi Đê-ma cuối cùng rồi cũng ham hố đời này, là bị thế tục hóa môn đồ. Vì thế Thiên Chúa nhắc nhở lòng của mọi chúng ta để chúng ta theo Chúa, chúng ta phải có một trái tim kính yêu Chúa hết lòng. Nếu không bạn chị em rất dễ đi theo những điều mà người đời, người trần thế tạm bợ này chạy theo nó. Để rồi thay vì làm công việc Chúa kỳ vọng là môn đồ hóa thế gian thì trở thành một người bị thế tục hóa môn đồ, trở thành người của thế gian. Một câu chuyện kể về một ông thương gia giàu có, nhưng mà trước khi chết thì ông muốn để lại một cái tài sản gia tài cho con của mình. Tài sản lớn lắm ạ. Ông chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nhưng mà không may đứa con trai này đó, nó đi xa và trên đường về thì lại nghe một hung tin là nó bị tai nạn. Rồi người ta nói rằng cậu con trai này đã thoát nạn rồi, chưa chết đâu, cũng còn sống mà đang ở chỗ nào đó. Nhưng mà ông cụ thì trông đợi cái ngày con trai của mình về mới an tâm. Cứ trông đợi hoài mãi cho đến cái giây phút cuối cùng ông không thể chờ đợi được nữa thì ông viết cái di chúc và để lại cho cái người quản lý là cái gia tài này sẽ trao cho đứa con trai duy nhất của mình. Rồi ông ra đi nhắm mắt bởi vì không gặp đứa con trai. Thì điều gì xảy ra? Thì thời gian sau đó đó, có một người đàn ông đến nói là tôi là con trai của ông chủ. Rồi sau đó có người đàn ông khác đến là tôi cũng là con trai của ông chủ. Rồi cũng có người khác nói là tôi cũng là con trai của ông chủ. Như vậy tới nhiều người nhận tôi là con trai để mà nhận gia tài. Thì người quản lý này băn khoăn không biết phải làm sao để có thể trao cái gia tài quý báu này cho đúng người. Thì mới suy nghĩ một cách. Tôi sẽ cho các anh bắn tên. Tôi để cái bi đó từ xa đó, mà các anh cũng nên tập bắn đi. Rồi ai mà bắn trúng cái trung tâm điểm đó mà cái hình đó là hình ông chủ mà trúng đó thì gia tài thuộc về các em. Thì người thứ nhất bắn đó, thì bắn trúng cái thân thể, cái body đó. Nhưng mà người thứ hai bắn đó, bắn trúng trái tim. Còn người thứ ba đó, thì bỏ cái cung tên xuống và khóc. Nó, tôi không thể bắn được. Tôi không thể nhìn cái hình ảnh cha tôi mà tôi bắn vào được. Thì người quản lý tuyên bố, anh chính là con trai của chủ. Anh chính là con trai. Tôi lượng giá bằng cái trái tim, bằng cái tấm lòng. Chúng ta thấy cái cách đó cũng giống như là câu chuyện Salomon xử đó, phải không? À, xử đứa con, người này nói là con của tôi, người kia nói không phải con của tôi. Vua Salomon nói bây giờ ai cũng giành đứa con này á, mày chẻ nó làm đôi đi. Thì cái người mà cho rằng đứa con nó không phải của mình, cứ chẻ, dạ đồng ý, cứ chẻ đi. Nhưng mà người mẹ biết rằng đây là đứa con của mình, nó nói, thôi vua ơi, đừng làm điều đó, hãy cho cái người kia đi. Hãy cho nó đi, để cho đứa trẻ còn sống. Vua Salomon nói rằng, ngươi chính là mẹ của nó, trái tim. Trái tim. Khi ở trong một cái chỗ mà có thể quan trọng vô cùng để làm một quyết định đó, thì cái tấm lòng và trái tim nó cần phải thể hiện để làm quyết định. Xin Chúa giúp chúng ta yêu mến Chúa, có một tâm trí sáng suốt để yêu Chúa hết lòng, hầu có thể làm được công tác môn đồ hóa thế gian. Đừng rơi vào tình trạng thế tục hóa môn đồ. Tôi muốn chúng ta nhìn hình ảnh này hay là nhớ câu Kinh Thánh mà tôi vừa đọc khi nãy một lần nữa. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy như chanh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, mà là phép tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các người. Và tôi muốn kết thúc bằng câu chuyện này. Ông anh chị em có ai đã từng sống bằng cái nghề bán hàng không? Bán hàng, rao hàng, bán hàng. Ở Mỹ này cái ngành dịch vụ bán hàng là những cái công việc mà người ta theo đuổi nhiều lắm. Gọi là nghề tự do cũng có nữa. Thì có 4 cái nguyên tắc mà cái người bán hàng cần phải biết. Mà một cái tài liệu này góp ý rằng là nếu bạn chọn cái nghề này đó, thì bạn nhớ 4 cái chữ B thôi. Chữ B thứ nhất là bạn phải biếu. Bạn phải biếu tặng. Bạn muốn giao cái món hàng, bạn muốn bán một món hàng đó, bạn phải tặng trước. Bạn phải biếu. Rồi kế đến bạn phải làm bạn với người đó, là kết bạn. Cái chữ bạn thứ, cái chữ B thứ ba là bạn phải bàn thảo với người đó. Nếu người đó có thắc mắc, có hỏi gì về cái món hàng đó, cứ bàn thảo, giải thích. Như vậy cần thời gian. Biếu nè, làm bạn nè, rồi bàn thảo. Nhưng mà điều thứ tư cuối cùng là bạn mới có thể bán được. Bán được. Kinh Thánh ở trong châm ngôn nhắc nhở chúng ta là hãy mua chân lý. Trong ý nghĩa thuộc linh, hãy mua chân lý. Thì chúng ta phải biết rằng ngoài kia cũng có rất nhiều người muốn mua chân lý, muốn biết chân lý. Thì coi như Chúa, chúng ta gieo giống đó, chúng ta phải làm sao? Chúng ta cũng phải biếu, chúng ta cũng phải làm bàn, chúng ta cũng phải bàn với người đó. Rồi cuối cùng là mình bán, có nghĩa rằng mình tặng đó. Thứ mà anh chị em, chúng ta thường hay đi shortcut, chúng ta đi đường rất nhanh, chúng ta muốn kết quả ngay tức khắc. Nhưng mà nếu mà áp dụng đúng cái nguyên tắc mà họ góp ý đó, là biếu, bạn, bàn và bán cần thời gian. Cần thời gian. Vì thế xin Chúa giúp cho bạn chị em trong mùa vọng nạn, bạn chị em muốn bắt đầu từ một người nào đó để làm công tác gieo giống, để có thể áp dụng 4 chữ B đó, thì cũng là dịp tốt. Và nên nhớ cần thời gian để làm điều đó. Chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh khá đặc biệt bình thường mới này, cho nên chúng ta phải thay đổi cái cách để chúng ta chứng đạo. Tôi thiết nghĩ rằng cách qua mối liên hệ tình thân vẫn là điều tốt nhất. Xin Chúa dùng hội thánh của chúng ta, dùng tất cả bạn chị em trong ngôi thánh đường này, bạn chị em thờ phượng Chúa với chúng tôi từ xa nè. Amen. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta đồng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa toàn năng, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được sự nhắc nhở một điều vô cùng quan trọng mà tín hữu Colossae lúc bấy giờ họ bị người từ bên ngoài hay là các tà giáo gieo vào trong tư tưởng, cho biết rằng Đức Chúa Trời mà họ tin cậy thờ phượng rất là xa vời. Vì thế sứ đồ Phaolô quan tâm, mặc dù không thành lập hội thánh này, không đến thăm hay có mặt lần nào, nhưng quan tâm đến đức tin của họ, bởi vì công khó của Epaphras đã thành lập hội thánh này. Cho nên nhắc nhở về một tín lý rất quan trọng về Chúa Jesus Christ, Ngài là đấng khởi nguyên cũng là đấng hoàn tất. Chỉ có Chúa Jesus Christ chúng con mới có thể tuyên bố câu xong rồi, mọi sự đã được trọn. Vì thế chúng con được Chúa kỳ vọng để tiếp nối công việc này. Và chúng con cũng không thể nào nói xong rồi cho đến khi Chúa phán xong rồi, Chúa tiếp rước chúng con về với Ngài. Giúp chúng con sẵn sàng, giúp chúng con biết chuẩn bị để chúng con là một người gieo giống có kết quả cho thiên quốc của Chúa. Chịu dành thời giờ để tiếp cận, để làm bạn, để giải thích và để chinh phục nhiều linh hồn trở lại cùng Chúa trong mùa vọng năm nay và những ngày tháng sắp đến cho thiên quốc của Ngài, từ nay cho Ngài Chúa Jesus Christ trở lại. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.